Bây giờ chúng ta cùng sẽ học lời Chúa chung với nhau. Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Để cho chúng con hiểu lời Ngài và yêu mến Chúa, và đặt Chúa trên hết cuộc đời của mỗi chúng con. Để rồi chúng con nói như sứ đồ Phao-lô rằng những điều khác, ngay cả những điều mà chúng con xem trọng ở tại trần gian này, thì chỉ như là rơm rác mà thôi. Con cảm ơn Chúa. Giờ này xin Chúa Thánh Linh làm việc và bày tỏ lời Ngài cho mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa thật đã sống lại. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ ngày thứ sáu thì Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự vào lúc mấy giờ không? Vào lúc 9 giờ sáng. Vào lúc 9 giờ sáng, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự, và 6 tiếng đồng hồ sau, 3 giờ chiều thì Chúa đã trút hơi thở cuối cùng. Chúa nằm trong phần mộ tối thứ sáu, trọn ngày thứ bảy, và đến sáng Chủ nhật thì Chúa đã sống lại từ trong kẻ chết. Và các sách phúc âm ghi lại rằng thiên sứ của Chúa từ trời xuống. Thiên sứ của Chúa từ trời giáng xuống và làm gì? Lăn hòn đá qua và rồi ngồi ở trên đó. Và hình dung của thiên sứ thì như chớp, và áo thì trắng như tuyết. Và các lính canh khi thấy thiên sứ thì sao? Họ quá run rẩy sợ hãi, và Kinh Thánh nói rằng trở nên như người chết, tức là bất động. Và khi những người phụ nữ đến thăm mộ, thiên sứ nói với họ rằng sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Những người phụ nữ đến mộ để tìm ai? Tìm một người chết. Và họ đem theo thuốc thơm để sức xác cho người chết. Và các thiên sứ mới hỏi những người phụ nữ rằng tại sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Người sống thì không có sống ở tại mồ mả, không có sống ở tại nơi của người chết. Và các thiên sứ nói tiếp rằng Ngài không ở đây đâu, Ngài không ở tại mồ mả đâu, nhưng mà Ngài đã sống lại rồi. Và lời thiên sứ công bố cho những người phụ nữ 2000 năm trước cũng là lời được công bố cho tôi và quý ông bạn chị em, lời được công bố cho các con trong buổi sáng hôm nay rằng Chúa thật đã sống lại. Và thật vậy, sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ là biến cố quan trọng nhất của Cơ Đốc giáo và là nền tảng đức tin của tôi và quý bạn chị em. Và quan trọng đến nỗi 4 sách phúc âm đều ghi lại biến cố này, và cả Kinh Thánh đều đề cập đến biến cố trọng đại này. Và trong Cô Nhất đoạn 15 từ câu 12 đến câu 19 thì sứ đồ Phao-lô đã nêu lên tầm quan trọng của việc Chúa sống lại bằng cách đặt câu hỏi sao: nếu Chúa Giêsu không sống lại, nếu Chúa Giêsu không sống lại thì việc gì xảy ra? Điểm đầu tiên, nếu Chúa Giêsu không sống lại thì Chúa Giêsu cũng giống như những vị giáo chủ của các tôn giáo trên trần gian này. Khi Phật Thích Ca chết thì người ta thiêu xác của ông và cho cốt được giữ lại. Và rồi thì rất là nhiều người đã thờ lại phần cho cốt. Và khi Mohammed là giáo chủ của Hồi giáo chết thì họ còn giữ lại được một tích ấp của ông, và họ chia ra để rồi nhiều nơi có thể tôn kính, có thể thờ lại. Và câu hỏi mà chúng ta suy nghĩ trong buổi sáng hôm nay là nếu Chúa Giêsu chết và Ngài cũng để lại cho cốt hay là móng tay hay là vài tổng tóc, thì rõ ràng
Chúa Giêsu cũng không hơn gì những vị giáo chủ của các tôn giáo trần gian này cả. Và tôi muốn thưa điều này, chúng ta không cần có mặt ở tại đây. Chúng ta không cần có mặt ở tại đây để thờ phượng Chúa Giêsu. Vì sao vậy? Vì không ai muốn thờ phượng người chết. Không ai muốn thờ phượng móng tay hay là vài tổng tóc của người chết. Không ai muốn thờ phượng tro cốt của người chết. Và điểm thứ hai, nếu Chúa Giêsu không sống lại, Sứ đồ Phao-lô ông nói gì? Sự rao giảng của chúng tôi là vô ích và dối trá. Cô Điết đoạn 15 câu 14 câu 15, nếu Chúa Giêsu không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích. Chúng tôi làm chứng dối về Đức Chúa Trời. Vì sao vậy? Vì chúng tôi đã rao giảng rằng Chúa Giêsu đã chết, Ngài ở trong phần mộ 3 ngày và rồi Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại. 12 vị sứ đồ và hơn 500 môn đồ đã tận mắt nhìn thấy Chúa Giêsu sống lại. Và họ đã ở với Chúa bao nhiêu ngày, chúng ta nhớ không? 40 ngày. Và rồi họ cũng tận mắt nhìn thấy Chúa Giêsu thăng thiên trở về với Đức Chúa Cha. Và nếu Chúa Giêsu không sống lại, rõ ràng những gì mà chúng tôi rao giảng là vô ích. Những gì chúng tôi rao giảng chỉ là dối trá mà thôi. Và tôi muốn nói rằng ngay cả những gì mà tôi đang rao giảng bây giờ, mà nếu Chúa Giêsu không sống lại thì rõ ràng cũng chỉ là những lời dối trá. Và điểm thứ ba, nếu Chúa Giêsu không sống lại thì đức tin anh em là vô ích. Anh em vẫn còn ở trong tội lỗi của mình và sẽ bị hư mất đời đời. Câu 17, 18. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em vẫn còn ở trong tội lỗi của mình. Như vậy, những người ngủ, tức là những người chết ở trong Chúa, thì phải gì? Phải bị hư mất đời đời. Và nếu Chúa Giêsu không sống lại thì rõ ràng Chúa Giêsu chỉ là một con người bình thường. Chúa Giêsu chỉ là vật thờ tạm, giống như Đức Phật, giống như Mohammed, giống như Quỳnh Giáo Chủ. Và thứ nhất là Chúa Giêsu cũng sinh lão bệnh tử. Chúa Giêsu có ngày sinh, rồi già đi, rồi bệnh tật, rồi chết. Và điểm thứ hai, đó là Chúa Giêsu cũng phạm tội và đầy dẫy tội lỗi như bao người khác. Và câu hỏi quan trọng mà chúng ta suy nghĩ trong giờ phút này, đó là một người đầy dẫy tội lỗi, một người chết, một người nằm trong mồ mả, thì trước nhất điều gì? Đó là người đó không thể tự cứu chính họ. Một người chết, một người nằm trong mồ mả thì không thể tự cứu họ khỏi sự chết và khỏi bệnh tật được. Vậy làm sao họ có thể cứu người khác? Làm sao họ có thể cứu tôi và quý bà anh chị em, trong khi thân thể của họ thì xương cốt mục rữa và chỉ còn lại tro cốt, chỉ còn lại một chút móng tay hay một vài tổng tóc? Vì vậy, nếu Chúa Giêsu không sống lại thì rõ ràng đức tin của chúng ta là vô ích. Đức tin của chúng ta là vô ích và chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi của mình. Chúng ta vẫn ở dưới xiềng xích gông cùm của tội lỗi của ma quỷ. Và ma quỷ vẫn đang thống trị và điều khiển cuộc đời của chúng ta. Và điểm hết sức là quan trọng, đó là chúng ta sẽ bị gì? Hư mất đời đời trong địa ngục. Và chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô đã đi đến kết luận sao, chúng ta cùng xem. Ông kết luận đi gì? Anh em là kẻ khốn nạn. Chúng ta cùng lắng nghe câu 19. Sứ đồ Phao-lô kết luận thế này: nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đức Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn. Nếu chúng ta đến đây và chỉ có sự trông cậy nơi Chúa Giêsu một cách tạm bợ ngắn ngủi trên cuộc đời này thôi, và rồi trong cả cõi đời đời chúng ta phải bị hư mất trong địa ngục, thì trong những người khốn nạn, thật đúng như vậy, Chúa Phaolô ông nói rằng chúng ta là kẻ khốn nạn hơn. Và buồn thay, từ trước đến nay thì nhiều người, tôi muốn nói rằng đa số, vẫn thích đặt đức tin, niềm hy vọng vào người chết. Họ thờ phượng, họ cúng vái, họ cầu xin với người chết, họ sắp mình thờ lại, họ thờ lại hình của người chết, họ thờ lại hình tượng của người chết. Và đó là con đường của các tôn giáo tại trần gian này. Nhưng mà đạo của Chúa, đạo đến từ trời, khác hẳn với những tôn giáo tại trần gian này. Đó là chúng ta không thờ phượng người chết. Chúng ta không thờ phượng những hình tượng tâm. Hình tượng mà Chúa nói rằng có mắt mà không nhìn thấy, có miệng mà không nói được. Và Chúa Giêsu không để lại cho chúng ta tro cốt. Ngài cũng không để lại cho chúng ta móng tay hay là vài tổng tóc của Ngài. Nhưng mà Chúa để lại điều gì thưa quý bạn chứ? Chúa để lại ngôi mộ trống. Amen. Chúa để lại ngôi mộ trống. Và ngôi mộ trống là bằng chứng hùng hồn, sống động về sự phục sinh của Chúa. Và Chúa đã thăng thiên trở về trời. Và Chúa nói rằng một ngày nào đó trong tương lai thì Chúa làm gì? Chúa sẽ trở lại để tiếp đón tôi và quý bà anh chị em. Chúa của chúng ta là đấng vô song, đấng độc nhất vô nhị, chỉ là có một không hai, là đấng đã chết vì chúng ta và đấng đã sống lại để ban cho chúng ta sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 1 câu 17, 18. Chúa nói gì? Ta là đấng đầu tiên và đấng cuối cùng. Đầu tiên có nghĩa là gì? Chúa là đấng khởi nguồn của mọi sự và cũng là đấng cuối cùng. Ta là đấng sống và Chúa nói tiếp rằng ta đã chết. Hiện nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa đang cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, cho nên Chúa nói chúng ta một câu là đừng sợ kẻ giết thân thể này mà không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ đấng có thể làm cho hư mất cả phần thân thể và linh hồn của chúng ta trong địa ngục. Đó mới là đấng đáng sợ. Và chính vì vậy mà Chúa đã phán trong Công vụ đoạn 4 câu 12, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho con người để chúng ta nhờ đó mà được cứu cả. Không có một tôn giáo nào ở trần gian này có thể cứu con người được cả. Chỉ có Chúa từ trời đến trần gian này, và chỉ có đấng từ trời đến trần gian này thì mới có thể đem con người từ trần gian này lên thiên đàng. Còn các tôn giáo ở trần gian này không thể nào có thể tìm một con đường để đến thiên đàng được cả. Và Chúa phục sinh là một sự kiện lịch sử vững vàng nhất, chắc chắn nhất qua rất nhiều bằng chứng. Và tôi không có thời gian, tôi chỉ đưa ra 4 bằng chứng trong buổi sáng hôm nay. Điểm thứ hai đó là Chúa thật đã sống lại. Và bằng chứng thứ nhất đó là sự im lặng của những người chống đối Chúa. Sự im lặng của những người chống đối Chúa và đặc biệt là của giới lãnh đạo Do Thái giáo đã minh chứng một cách hùng hồn rằng Chúa thật đã sống lại. Những thầy tế lễ, những trưởng lão, những người Pharisee, họ biết rõ điều gì? Họ biết rõ lời công bố của Chúa rằng khi Chúa chết, Ngài sẽ sống lại. Họ biết điều đó, cho nên họ đã đến với Phi-lát và xin với ông rằng xin cử quân lính đến để canh gác mộ. Để làm gì? Vì họ nói rằng có thể lắm những môn đồ của Chúa Giêsu đến lấy trộm xác của Ngài và rồi rao cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Họ phao tin giả mạo, và những người thông giáo, những thầy tế lễ thì họ nói rằng cái tin đó nó nguy hiểm lắm. Vì sao vậy? Vì nếu Chúa Giêsu thật sự sống lại thì Chúa Giêsu là ai? Chúa chính là Đấng Mêsia mà các tiên tri trong Cựu Ước đã dự ngôn. Và nếu Chúa Giêsu là Đấng Mêsia mà họ lại giết Đấng Mêsia thì coi như là xong đời đó. Thì dân Do Thái sẽ tức giận và trút sự tức giận lên họ. Cho nên họ nói nguy hiểm lắm. Cho nên bằng mọi cách phải cử quân lính đến để canh giữ thật cẩn thận. Và Phi-la-át đồng ý. Và họ cử lính là lính gì? Lính gọi là biệt động đặc biệt. Chứ không phải lính thường đâu, lính tinh nhuệ nhất đến để canh giữ. Và rồi thì phía ngoài họ làm gì? Niêm phong ngôi mộ để không ai có thể đụng đến cả. Và chúng ta biết theo luật thời bấy giờ đó, nếu mà có việc gì xảy ra thì sao? Người lính đó phải đền mạng. Cho nên những người lính tinh nhuệ này đã thức và canh giữ ngôi mộ rất cẩn trọng. Nhưng mà sáng sớm Chủ nhật thì xảy ra, thiên sứ của Chúa từ trên trời giáng xuống, lăn tảng đá đi và ngồi trên tảng đá đó. Và những thiên sứ, và xin lỗi, và những quân lính ở chung quanh đó thì họ làm sao? Họ thấy như vậy sợ hãi, run rẩy và trở nên như người chết. Và rồi sau khi họ tỉnh lại hoàn hồn rồi, họ mới chạy đến với những thầy tế lễ và thuật lại mọi việc đã xảy ra. Chúng ta nhớ thầy tế lễ làm gì không? Hối lộ cho những người lính đó một số tiền và nói như thế này: các ngươi hãy khao tin rằng môn đồ của thánh đã đến vào lúc ban đêm đang khi chúng tôi ngủ lấy trộm xác. Làm sao những môn đồ gọi là không có võ thuật, không có vũ khí mà có thể chiến thắng được lính đặc nhiệm, lính biệt động, lính tinh nhuệ đó được? Và vì Chúa sống lại đã quá rõ ràng, đó là các lính canh đã tận mắt nhìn thấy, và thứ hai đó là ngôi mộ trống. Vì vậy những thầy tế lễ, những trưởng lão là những người chống đối Chúa, hết sức phủ nhận việc Chúa sống lại. Nhưng mà họ phải làm gì? Họ phải ngậm miệng, họ phải im lặng. Và chúng ta nhớ rằng khi Chúa trở về trời và các môn đồ đi ra để rao giảng tin lành, thì điều mà những thầy tế lễ và những trưởng lão khó chịu nhất là gì? Đó là họ giảng về việc Chúa Giêsu sống lại. Họ tức giận về điều đó lắm. Nhưng mà họ không phản bác được. Là hơn ai hết, họ biết rõ trong lòng rằng Chúa Giêsu thật đã sống lại. Vì vậy, sự im lặng của những người chống đối Chúa, và đặc biệt của giới lãnh đạo Do Thái giáo, của những thầy tế lễ, của những người Pharisee, của những thầy thông giáo, là bằng chứng hùng hồn rằng Chúa Giêsu thật đã sống lại. Và điểm thứ hai, đó là Chúa hiện ra với các môn đồ. Khoảng 10 lần Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đồ của Ngài. Chúng ta nhớ trước nhất Chúa hiện ra với ai không? Chúa hiện ra với Mary Magdalene và những người phụ nữ. Cho nên những người phụ nữ ngồi tại đây rất vinh hạnh, vì Chúa hiện ra khi Ngài sống lại không phải với người nam mà với người nữ. Nhưng mà cũng đừng ngạc nhiên là khi mà Chúa chết trên cây thập tự thì ai còn sót lại đó? Những người phụ nữ thấy có vẻ yếu yếu vậy mà ghen. Ông đàn ông thấy có vẻ ghen mà là yếu, trốn mất, chạy trốn mất. Chúa hiện ra với Mary và Madeleine và những người đàn bà khác khi họ đến thăm mộ. Rồi bắt đầu Chúa hiện ra với ai? Với đàn ông của Phi-e-rơ. Rồi với ai nữa? Với Gia-cơ. Với hai môn đồ trên đường họ đi đến là em nói. Rồi với ai nữa? Với 10 sứ đồ đang khi họ nhóm lại trên phòng cao. Và rồi một tuần lễ sau đó, Chúa hiện ra với 11 người. Vì sao vậy? Lần trước thiếu Thomas, thiếu cái ông nghi ngờ đó, lần này thì có thêm ổng nữa, là 11 người. Và Chúa cũng hiện ra cùng một lúc với 500 môn đồ trong thánh. Và rồi Chúa hiện ra với ai nữa? Chúng ta nhớ cái người mà sinh non đẻ muộn là ai? Sứ đồ Phao-lô. Bây giờ chúng ta đến bằng chứng thứ ba. Đó là đời sống được biến đổi một cách lạ lùng, ngoạn mục của các môn đồ. Sự sống lại của Chúa Giê-xu đã biến đổi những người môn đồ nhút nhát, sợ hãi, trở thành người gì? Trở thành những chức nhân mạnh mẽ, can đảm. Phải nói là mạnh mẽ, can đảm nhất. Khi Chúa Giê-xu bị bắt, thì chúng ta nhớ rằng các môn đồ làm gì? Những người đàn ông đó khỏe mạnh đó, những người đàn ông đó trốn hết. Kinh Thánh ghi lại là trốn hết, không còn ai cả. Rồi Kinh Thánh có ghi lại một việc mà không biết chúng ta có biết không? Đó là có một môn đồ của Chúa chỉ quấn cái khăn ở xung quanh người thôi. Và khi mà họ chụp được cái khăn thì người đó làm gì? Tuột luôn cái khăn luôn, ở chân, ở trù, chạy trốn. Nó thê thảm vô. Và hình ảnh mà chạy trốn mà phải ở chân, ở trù thì không còn ra cái khóng gì nữa. Rồi Phi-e-rơ chối Chúa mấy lần? Ba lần. Và lần cuối ông chối là ông thề, ông rủa: tôi không có biết ông Giê-xu à. Không biết, không hề biết đấy. Vì sao vậy? Sợ quá, sợ chết. Rồi đến cái chết của họ, xin lỗi, và đến cái chết của Chúa Giê-xu thì đã khiến cho họ nản lòng, vỡ mộng và hầu như là tuyệt vọng. Và chúng ta nhớ là vào buổi chiều của ngày thứ nhất, là ngày mà Chúa Giê-xu sống lại, thì các môn đồ làm gì? Kinh Thánh ghi lại là họ tập trung tại phòng cao. Họ làm gì nữa chúng ta nhớ không? Các cửa đóng kín hết. Các cửa đóng kín hết. Hai cánh cà. Sợ, sợ lắm rồi phải không? Và họ sống trong tâm trạng hoang mang, bối rối, sợ hãi tột cùng. Vì sao vậy? Vì những người đã đóng đinh Chúa Giê-xu đang ở bên ngoài, và họ có thể đến để bắt và làm hại họ. Cho nên họ sợ lắm. Nhưng khi Chúa Giê-xu sống lại và hiện ra với các môn đồ, tôi muốn hỏi quý bạn xem điều gì xảy ra. Điều gì xảy ra? Đó là cuộc đời họ đã được thay đổi một cách lạ lùng, một cách ngoạn mục. Và sau khi Chúa Giê-xu sống lại thì họ đã bước ra khỏi sự sợ hãi, và các môn đồ đã đứng tại trung tâm của Đức Giê-xu. Đó là tại đâu? Tại thành Jerusalem. Và họ đã mạnh dạn rao giảng về Chúa Giê-xu và thế nào Chúa đã từ cái chết sống lại. Và họ đứng giữa những người mà đã từng giết Chúa Giê-xu, đóng đinh Ngài trên cây thập tự, và nói rằng Chúa Giê-xu đã chết, bây giờ đã sống lại rồi. Và công bố điều đó cho hàng ngàn người. Và kết quả là có 3.000 người đàn ông tin Chúa. Và nếu tính luôn đàn bà và trẻ em thì chúng ta nghĩ khoảng được bao nhiêu? Ít nhất cũng phải được 10.000 người tin Chúa. Và chúng ta nhớ là đứng trước những người đóng đinh Chúa Giê-xu tại tòa công luận, thì các môn đồ đã dõng dạc mà công bố như thế này. Công vụ đoạn 4, 19 đến 20. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời khi mà những thầy tế lễ cấm các môn đồ, cấm Phi-e-rơ và Giăng như thế này: kể từ nay về sau, cấm không được nói về Chúa Giê-xu, không cho phép nó. Cấm không được nói Chúa Giê-xu chết và sống lại, không được. Họ làm gì? Họ mới thưa thế này: xin các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Các ông hãy suy xét đi, giữa vâng lời Đức Chúa Trời với vâng lời các ông, nên vâng lời ai? Và chúng tôi muốn thưa rằng chúng tôi vâng lời Đức Chúa Trời. Các ông có quyền và có thể giết chúng tôi không quan tâm đến. Chúng tôi vâng lời Đức Chúa Trời. Và họ nói tiếp thế này: vì chúng tôi không thể nói về những điều mình đã thấy và nghe. Chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu chết và chính chúng tôi bỏ trốn nữa. Chúng tôi biết rõ. Rồi chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy Chúa phục sinh và Ngài đã ở với chúng tôi trong 40 ngày và chính mắt chúng tôi nhìn thấy Chúa được thăng thiên. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ trở lại. Và chúng tôi đã thấy, đã kinh nghiệm như vậy. Chúng tôi không thể nói khác được. Và tôi muốn nói điều này. Nếu quý ông bà anh chị em thật sự kinh nghiệm Chúa phục sinh trong cuộc đời của mình, chúng ta cũng sẽ nói như vậy. Điều tôi đã nghe, điều tôi đã thấy, tôi phải nói cho quý ông bà anh chị. Có những người không dám công bố điều đó. Vì sao vậy? Vì chính đời sống họ không. Nhưng mà nếu chúng ta kinh nghiệm được như các vị sứ đồ, môn đồ, thì chúng ta sẽ làm điều đó. Chúng ta nhớ đến Gia-cơ là em trai của Chúa Giê-xu, người mà Kinh Thánh nói rằng không tin Ngài. Kinh Thánh ghi là ngay cả anh em của Chúa Giê-xu cũng không tin Ngài. Nhưng khi Chúa Giê-xu sống lại thì điều gì? Gia-cơ đó đã trở thành mục sư quản nhiệm của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Quản nhiệm của Hội Thánh đầu tiên. Rồi chúng ta nhớ là Ê-tiên, ông đã tử vì đạo và ông đã bị ném đá cho đến chết. Sứ đồ Gia-cơ thì bị Hê-rốt bắt và Hê-rốt đã làm gì? Giết ông. Rồi các tín đồ phải chạy tán lạc khắp nơi, họ bị bắt bớ, họ chạy tán lạc khắp nơi. Và Kinh Thánh ghi lại rằng họ chạy đến đâu thì họ làm gì? Họ rao giảng về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Và đời sống được thay đổi một cách lạ lùng. Từ những con người nhút nhát, sợ hãi, nay họ trở nên những con người mạnh mẽ, can trường, sẵn sàng chết vì danh của Chúa, sẵn sàng chịu tù, sẵn sàng chịu đánh đập, sẵn sàng chịu bắt bớ, chịu mọi khó khăn và thậm chí cả hy sinh mạng sống của họ. Chứng tỏ điều gì? Chúa Giê-xu thật đã sống lại. Nếu việc Chúa Giê-xu là một điều giả dối, bịa đặt, nếu họ là người đã đến và lấy trộm xác của Chúa, thì tôi hỏi quý bạn chị em rằng họ có dám hy sinh mọi sự, họ có dám hy sinh mạng sống của mình vì một điều bịp bợm và dối trá không? Không bao giờ. Và vì vậy đời sống được thay đổi một cách lạ lùng, một cách ngoạn mục của những sứ đồ, của những môn đồ, của những tín hữu đầu tiên, từ những con người nhút nhát, sợ hãi, run rẩy, nay trở thành những người mạnh mẽ, can đảm và công bố về sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng rằng Chúa thật đã sống lại. Bây giờ chúng ta đến điểm kích, điểm cuối cùng để kết thúc. Đó là đời sống được biến đổi một cách lạ lùng, một cách ngoạn mục của chúng ta là bằng chứng rằng Chúa Giê-xu đã. Tôi muốn thưa điều này. Đời sống của chúng ta được Chúa thay đổi một cách lạ lùng, một cách ngoạn mục, giống như các sứ đồ, các môn đồ, các tín đồ năm xưa. Đó chính là bằng chứng rằng Chúa Giê-xu thật đã sống lại. Trước đây khi chưa tin Chúa thì tôi nghiện ngập rượu, thuốc lá, cờ bạc, làm khổ cả gia đình. Nhưng nay tôi tin Chúa thì cuộc đời tôi được thay đổi hoàn toàn. Và những người xung quanh, những người thân trong gia đình hỏi rằng vì sao anh được thay đổi như vậy? Sao lạ vậy? Vì sao mà ông được thay đổi như vậy? Thì chúng ta sẽ trả lời rằng thưa anh chị, Chúa Giê-xu phục sinh đã đến và đã thay đổi cuộc đời của tôi. Chúa Giê-xu đã biến đổi tôi trở nên một con người mới. Và khi chúng ta công bố với những người xung quanh như vậy, đó chính là bằng chứng rằng Chúa Giê-xu thật đã gì? Và Ngài đang sống, và Ngài đang tái diễn lại cuộc đời tốt đẹp của Ngài qua tôi và quý bạn chị em. Hay trước đây tôi là một người rất là nóng tính, tọc cằn, thô lỗ, chửi vợ, đánh con, chửi chồng con, không ra gì hết, la mắng, rủa xả. Hàng xóm đáng gì ai cũng biết hết. Nhưng mà khi tôi tin nhận Chúa Giêsu, cuộc đời của tôi được biến đổi một cách lạ lùng. Những người xung quanh hỏi rằng, vì sao cuộc đời của anh, của chị được thay đổi như vậy? Và chúng ta nói rằng Chúa Phục Sinh đã đến và đã thay đổi cuộc đời tôi. Đó là bằng chứng gì? Chúa Giêsu thật đã sống lại. Và nếu trước đây tôi là người giận rất là dai, không tha thứ, và có người họ nói rằng tôi giận đó là tôi đem xuống luôn tới ba tấc đất luôn, nằm ở dưới đất rồi mà vẫn còn chưa quên, giận mà xuống dưới ba tấc đất rồi mà vẫn còn giận, mà lúc đó chết rồi mà không biết còn cái tư tưởng gì đâu còn giận, em xuống dưới ba tấc đất dễ sợ. Có những người nói như vậy, nhưng mà cảm ơn Chúa, khi tôi tiếp nhận Chúa làm Chúa, Chúa cuộc đời tôi, Chúa biến đổi cuộc đời của tôi, và ngày nay thì tôi không còn như vậy nữa. Tôi có thể tha thứ cho người phạm lỗi với tôi. Và điều đó chứng tỏ rằng Chúa thật đã gì? Sống lại. Chúa thật đã sống lại. Và ban trung niên hát bài hát mà chúng ta vừa nghe có tựa đề là gì? Ngài sống. Ngài sống. Có một câu hỏi trong bài hát chúng ta có để ý không? Nếu có một người đến và hỏi chúng ta rằng, nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, đâu là bằng cớ mà Chúa Giêsu đã sống lại, tôi không nhìn thấy Chúa Giêsu, tôi không thấy Chúa sống lại. Và Chúa sống lại ở đâu trong đời sống của bạn? Và làm sao bạn có thể chứng minh được rằng Chúa Giêsu đã sống lại? Thì bài hát nói thế nào? Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng, rằng Chúa sống trong lòng này, rằng Chúa đã đến và đã thay đổi cuộc đời của tôi, từ một con người cũ trở nên một con người mới. Những thói hư tật xấu của tôi trước đây không còn nữa. Bây giờ đời sống tôi đã được biến đổi, trở nên một người hoàn toàn, được đổi mới trong Chúa. Và tôi muốn nói điều này ngược lại. Nếu cuộc đời của chúng ta cứ ngụm lặng ngụp miệt mài trong tội lỗi, và trước khi tin Chúa và sau khi tin Chúa đời sống chúng ta giống như vậy thì sao? Chúng ta nói với những người xung quanh rằng Chúa Giêsu đó hả? Chết. Chúa Giêsu đâu? Chết. Cho nên cuộc đời của tôi xấu xa như vậy, Chúa Giêsu đâu có thể nào thay đổi được. Tôi đâu có để Chúa Giêsu vào để thay đổi cuộc đời của tôi. Và tôi muốn ôn lại để chúng ta kết thúc. Sự thay đổi lớn lao của các vị sứ đồ, của những môn đồ, của những tín hữu đầu tiên là những người run rẩy, sợ hãi, nhút nhát. Nhưng mà sau đó họ trở nên những người mạnh mẽ, can đảm và rao giảng về sự sống lại của Chúa Giêsu cho mọi người. Đó là bằng chứng Chúa đã sống lại. Và đời sống được Chúa thay đổi của chúng ta sẽ là bằng chứng cho những người ở tiệm nail, ở tại hãng xưởng, ở trong cộng đồng người Việt Nam ngay rằng Chúa Giêsu thật đã sống lại. Và gần hơn hết là bằng chứng cho những người ở trong gia đình, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng của chúng ta rằng Chúa Giêsu thật đã sống lại. Bây giờ chúng ta cùng ôm lại để kết thúc. Điều thứ nhất, nếu Chúa Giêsu không sống lại thì điều gì xảy ra? Đó là Chúa Giêsu cũng giống như những vị giáo chủ của các tôn giáo trần gian. Và điều thứ hai, đó là sự rao giảng của chúng tôi, trong đó có tôi, là vô ích và hiếu trẻ. Và điều thứ ba, nếu Chúa Giêsu không sống lại, đức tin của chúng ta là vô ích. Chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi của mình và chúng ta sẽ bị hư mất đời đời trong địa ngục. Và đến thứ tư, nếu Chúa Giêsu không sống lại thì trong những kẻ khốn nạn, tôi và huyên bạn cho em là kẻ khốn nạn hình hết. Vì chúng ta chỉ có sự trông cậy nơi đời tạm này, nhưng mà không có sự trông cậy đời đời nơi Chúa Giêsu Christ. Điểm thứ hai là Chúa thật đã sống lại. Tôi chỉ đưa bốn bằng chứng. Thứ nhất là sự im lặng của những người chống đối Chúa. Mặc dù họ tìm mọi cách để chống đối Ngài, nhưng mà họ phải im lặng. Vì sao vậy? Vì hơn ai hết họ biết rằng Chúa thật đã sống lại. Và điểm thứ hai là Chúa đã hiện ra với các môn đồ, với các sứ đồ. Và điểm thứ ba, đó là đời sống được biến đổi một cách lạ lùng, một cách ngoạn mục của các sứ đồ, của các môn đồ, của những tín hữu đầu tiên. Và điểm cuối cùng, đó là đời sống được thay đổi một cách lạ lùng, một cách ngoạn mục của tôi và quý bà chị. Và nếu chúng ta vẫn không có gì thay đổi trước khi tin Chúa và sau khi tin Chúa, thì đó là lời chứng, là lời nói cho mọi người rằng Chúa của chúng ta là chết. Và xin Chúa giúp cho chúng ta buổi tối thứ sáu chúng ta được học đến một điều là đóng đinh con người cũ, đóng đinh tội lỗi, những thói hư tật xấu vào trong thập tự giá của Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay thì chúng ta làm gì? Sống cuộc đời mới với Chúa. Chúa đã sống lại và chúng ta sẽ sống cuộc đời mới. Thì giờ này mời chúng ta cùng đứng lên và đến với Chúa trong giờ này. Chúng ta được học rất nhiều về việc Chúa sống lại, nhưng mà điều quan trọng là phần ác của Chúa. Và cô Trang vẫn sẽ tiếp tục dịch, cho nên các con cứ put the headset on. Bây giờ mỗi chúng ta đến với Chúa trong giờ này. Nói với Chúa rằng có điều gì trong cuộc đời của con mà làm cho những người trong gia đình, những người thân, và họ không thấy được Chúa đang sống. Xin Ngài tha thứ cho con, và con đóng đinh những điều đó trên cây thập tự, và những điều đó phải chết, và con phải sống một cuộc đời nữa. Một cuộc đời được biến đổi lạ lùng vì Chúa phục sinh đã sống trong con. Chúa phục sinh sống trong con, Ngài biến đổi con, trở nên một con người mới, một tạo vật mới. Để con có thể mạnh dạn thưa với mọi người rằng nếu họ Chúa sống ở đâu này? Chúa sống ở đâu? Bằng chứng nào Chúa sống? Thì tôi và quý bạn trên sẽ công bố rằng đời sống được biến đổi của tôi chính là bằng chứng rằng Chúa Giêsu đã sống. Chỉ có đấng tạo hóa, đấng đó mới có quyền để thay đổi cuộc đời của tôi và quý bạn chị. Không ai có quyền để thay đổi được cả. Chúng ta tự do đến với Chúa.